kính bạch con đọc nguyên văn ghi sao đọc về. Kính bạch Chiêu Loan Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni, con xin góp ý với ngài thẳng thắn, đời không phải là bể khổ. Theo ý con, khổ là do ta và tham mà sinh ra chứ không phải là đời sinh ra. A Di Đà Phật.
Để câu hỏi anh thành thích đời có khổ không? Đó là xe la vi thôi.
Đời không phải là bể khổ, theo ý con khổ là do tâm và tham mà sinh ra chứ không phải đời sinh ra. Cái này chắc phải hỏi lại Đức Phật. Đức Phật nói là đời là bể khổ mà vì nói không phải là bể khổ thì không biết sao. Trong Tứ Diệu Đế đó, Đức Phật có nói là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Cái tập đế là cái nguyên nhân của khổ, là tham sân si. Thì ở đây quý vị cũng có nói là do cái tâm tham mà sinh ra. Thì như vậy thì đâu có gì khác. Như vậy rồi.
Hôm nay thì văn nghệ rất là nhiều, cho nên là để thay đổi không khí nữa, và xin kính mời Phật tử Tâm Nhơn với một bài ca Bông Hồng Cài Áo.
Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có là biết là con thương mẹ không.
Kính bạch thầy, con nên niệm A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật? Có nhiều quốc gia phát âm mi chứ không phải là di, vậy âm nào đúng xin thầy giải giúp cho con. Và câu thứ hai, kính thưa thầy, chữ Nam Mô A Di Đà Phật xin thầy giảng cho con biết. Cảm ơn thầy.
Chữ phạn là Amitabha. Amitabha là tiếng Sanskrit, dịch ra tiếng Tàu là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật âm Hán Việt á, nhưng mà chữ Hán, chữ phổ thông tiếng phổ thông Hoa là nó không có chữ D, cho nên đọc là chữ M, đọc là Mi Mi Amitabha. Amitabha theo cái chữ phạn, và cho nên nhiều người Hoa đó cũng như người Việt mà niệm nhanh á là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi chúc thần mi là Phật, mi là Phật, mi là Phật. Và người Nhật á, mà tịnh độ tông á, A Di Đà Phật tiếng Nhật dịch là Nam A Di Đà Phật Sư, Nam A Di Đà Phật Sư. Mà tụng nhanh á, thì nó thành là Nam Mai Đà, Nam Mai Đà, có nghĩa là mấy tờ, mấy tờ, mấy tờ. Thì tiếng Việt Nam á, dịch âm theo cái chữ tiếng Phạn thì thực sự ra mà nói chúng ta không có nguyên mẫu của cái chữ này bằng ngôn ngữ tiếng Tàu hay tiếng Việt hay tiếng Anh hay tiếng Đức hay tiếng Pháp, tiếng Nhật, mà chỉ có tiếng Sanskrit. Mình chỉ dịch theo cái âm, cho nên chúng ta kêu là A Di Đà Phật. Nhưng mà chữ này nó có nghĩa là vô lượng quang, là ánh sáng hào quang của Đức Phật vô lượng, cho nên gọi là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Câu hỏi: dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp và ba hàm kinh Pháp Hoa, tại sao tội nhiều như vậy mà chỉ đọc tụng hiểu Pháp Hoa vài hàng là hết tội? Kính xin thầy chỉ giáo cho. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa. Thì ở đây có một cái câu kệ rất là hay trong cái bài kệ, tức là của Đức Pháp Hoa, tức là dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp bài ba hàng. Chúng ta thấy cái chữ diệu pháp ở đây nó rõ ràng, tức là nó liên hệ tới Phật tính. Trong Kinh Pháp Hoa có đề cập tới một khái niệm, tức là hoặc là đi vào trong pháp miếu mà một lòng nhất tâm niệm Nam Mô Di Phật thôi, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Mô Phật thôi, cũng được vào thành Phật đạo. Rồi một đồng tử giỡn mà nhóm cát thành thác Phật, thành hình tượng Phật, cũng thành Phật đạo. Thế thì đây nó là cái gì? Nó là cái Phật tư, tức là nó đến cái điều kiện khả năng làm Phật. Vì tất cả chúng ta đó, đều có một cái chiều sâu bản thể của nó, tức là điều kiện có thể giác ngộ giải thoát. Nhưng mà bởi vì cái vọng trần vô minh phiền não, bởi vì cái chuyện không thức tỉnh, nên chính khi chúng ta không thức tỉnh đó, thì chúng ta luôn luôn bị trôi lăn trong vòng sinh tử. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh thức đó, chúng ta biết quay đầu đó, thì chúng ta thấy bến này, cái ý chính là cái chỗ đó. Thành ra ngày xưa là Ngài Ngộ Ánh cũng nói đó, tức là diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nơi, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên pháp lô trung thấp. Tức là cái diệu tánh hay là cái diệu pháp hay là Phật tánh đó không thể quan niệm được, tức đối với người thường thì không thể.
quý vị làm ăn sinh sống suốt một ngày, suốt từ đời này sang kiếp khác, quý vị chưa bao giờ biết Phật pháp là gì, chưa bao giờ biết quay đầu, thì nó không thể quan niệm, tức là không thể suy nghĩ tới được là mình có điều kiện để thành Phật hay không, có giác ngộ giải thoát hay không. Và cái Phật tính đó hay là cái diệu pháp đó cũng khó có thể mình chiêm nghiệm được. Quý vị biết là có nhiều người đó, khi mà nói về tu hành, nói về ăn chay, nói về đi chùa, họ quát đuôi này, họ quay mặt này, họ cho những điều đó là không phù hợp. Vì cuộc đời vẫn hạnh phúc mà, cuộc đời vẫn đẹp sao mà, tình yêu vẫn đẹp sao, cuộc đời vẫn đẹp sao mà. Họ vẫn thấy những cái bóng màu hồng trước mắt. Nhưng mà khi họ vấp phải sự đau khổ thì lúc bây giờ họ mới nhờ bạn bè để tìm tới cửa chùa, tìm tới quý thầy. Lúc bây giờ họ mới thức tỉnh. Quý vị thấy có nhiều người trường hợp như vậy, tức là suốt cuộc đời họ phi bán tam bảo, coi thường mấy thầy, họ nói này thế này kia, nhưng mà khi có tai nạn đấy với người thân của họ, cha mẹ hay là vợ chồng, họ quay, họ hỏi người bạn họ làm sao để tiếp cận đến chùa chiền, họ biết là lúc bây giờ là quý vị biết là quay đầu rồi, tức là thấy bến rồi, tức là như cái tòa lỗi trước kia nó phục mất đi, cũng giống như là một cái nhà tối trăm năm mà có ánh đèn đó, thì ánh đèn nó sáng rực rực liền, nó không có phải là phải tối được. Rồi khi mà không quan niệm được, nhưng mà khi mà chiêm nghiệm được rồi đó, chứng ngộ một phần được rồi đó, thì cái diệu tánh đó là bất diệt, tức là diệu tánh hay là cái Phật tánh hay là cái diệu pháp, tức là vô sinh bất diệt, tức là cái bản thể nó vẫn trường tồn mãi mãi với thời gian. Giống như là hạt ngọc ở trên núi đó, khi mà đốt lửa lên đó, thì cái màu sắc nó sáng chói trong một vùng, giống như hoa sen mà đốt lửa lên thì nó không bị ngã, không bị héo úa trong mình, tức là tượng trưng cho cái diệu tánh, diệu pháp. Thật ra khi mà quay đầu rồi đó thì thấy được cái bờ giác ngộ, thì lúc bây giờ đó, người cái vị đó họ tu tập rất là mau, họ phát tâm rất là lớn, họ thật sẵn sàng xả bỏ tất cả. Thành ra người ta có nhiều khi ví von một câu, tức là đa phủ mà bỏ con dao đi là thành Phật, tức là họ khi mà họ thức tỉnh rồi, họ thức tỉnh rất là mạnh, phát tâm rất là mạnh, còn tu tập rất là dũng tiến. Đó là diệu pháp. Rồi câu thứ hai, tức là tại sao tội nhiều như vậy mà chỉ đọc tụng hiểu pháp khoa vài hàng đã hết tội, thì đó ý nghĩa là giải thích như thế, tức là nhờ mình tìm lại cái bản thể của mình, tìm lại cái Phật tánh vốn dĩ có hay là tánh thiện sẵn có, thì mình bắt đầu mình xóa nhòa tất cả những phiền não phía trước, và mình tự mình tu tập chứng ngộ giải thoát, thì những cái tội lỗi tự cắt nó tiêu, giống như ánh đèn đi vào trong nhà tối trong năm vậy, thì nhà tối kia nó sẽ mất đi tối liền.
Anh là Phật, kính bạch với thầy, lục nhân quả là lục căn bản trong nhà Phật. Như vậy trong nhà khi có người về con tụng kinh dược sư làm như vậy thì có ngược lại với lục nhân quả hay không? Dạ, Phật.
Vâng, thì lục nhân quả hay là nguyên lý duyên sinh, nguyên lý vô thường, đó là một trong những nguyên lý căn bản trong giáo lý nhà Phật đã được Phật triển khai và chỉ dạy. Thế thì quý vị biết rằng thường là qua Tết đầu năm chúng ta thường tụng kinh dược sư để mà cầu an trong gia đình. Thế thì quý vị phải nên biết rõ dược là thuốc, sư là thầy, thì tức là vị thầy cho thuốc, mà thuốc đây không phải là thuốc bình thường, mà thuốc của gì? Trong kinh dược sư có nói là thuốc bố thí này, thuốc trì giới này, thuốc nhẫn nhục, thuốc tinh tấn, thuốc thiền định và thuốc trí tuệ. Tức là sáu cái loại thuốc đó mình hòa hợp, mình giả, mình trộn chung với nhau để mình uống. Bởi vì mình đau khổ bởi sao? Tham lam, tận đố, vân vân, tất cả những cái tập khí đó nó kết lại thành bệnh. Đó. Bệnh thì có thân bệnh và tâm bệnh. Thân bệnh thì mình lấy thuốc bên ngoài để mình chữa trị. Nhưng mà khi mà tâm bệnh thì mình phải lấy giáo pháp của Đức Phật để mình chữa trị. Có nhiều người bị bệnh đưa vào bệnh viện nhưng mà bác sĩ không tìm ra thuốc nhưng mà vẫn đau. Một thời gian đem vào chùa hay là có một cái sự nhân duyên nào đó, gặp một vị thầy rồi hòa thượng chỉ dạy, rồi ngài thì cho uống những cái ly nước bình thường thôi, nhưng mà một thời gian thì người đó hết bệnh, Thế thì quý vị là những người bác sĩ, quý vị tìm ra được cái nguyên nhân như thế nào? Đó. Vâng, thì Đức Khổng Tử có nói rằng: Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hoạn chi hữu. Tức là ta có nạn lớn vì ta có thân này. Nếu như ta không có thân này thì ta đâu có nạn. Đó. Ai trong chúng ta nghĩ rằng là mình đau đầu, đau bụng, không, đau tim, đau gan? Vì sao? Có nhiều người nói rằng là vì tắm buổi tối đau đầu, vì đi mùa nắng đau đầu, vân vân. Có nhiều người không tắm buổi tối nhưng mà vẫn đau đầu, vân vân. Thế thì vì sao mình đau đầu? Vì sao? Vì mình có cái đầu, đúng không? Cho nên mình đau đầu. Đó. Thì ở trong kinh Dược Sư có hướng dẫn, có dạy về những cái loại thuốc rất là thiết thực, thuốc bố thí, thuốc trì giới, không? Thuốc nhẫn nhục nhu hòa. Những cái thuốc đó mình uống vào thì mình sẽ chữa lành được tâm bệnh. Và điều đó không trái với luật nhân quả. Đó. Khi mình thực hành như vậy thì mình đã uống được một cái liều thuốc hết sức bổ dưỡng. Cầu mong tất cả mọi người chúng ta nên uống thuốc của Ngài Dược Sư A Di Đà Phật.
Kính thưa quý thầy, đọc kinh giống như những người thường hay nghêu ngao ca hát, có nên hay không? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, kính bạch thầy, có cần phải thắp hương khi tụng kinh ở nhà không? Câu thứ hai. Câu thứ ba, kính thưa thầy, xin thầy giảng về ý nghĩa áo tràng, tại sao phải mặc áo tràng và nên tránh mặc áo tràng những chỗ nào? Dạ, xin mời quý sư. Dạ, xin mời quý sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bổn Bạch Hòa Thượng Chứng Minh, Bổn Bạch Chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý vị, ba câu hỏi này nó cũng hai câu sau nó hơi giống giống, nhưng mà cái câu đầu đọc kinh giống như những người thường hay nghêu ngao ca hát, có nên hay không? Tức là đọc kinh thì đọc kinh chứ sao là nghêu ngao ca hát là sao ạ? Tức là ý quý vị nói là đọc mà nó giọng lên xuống á, thì cái đó là như cũng không có sao hết. Thì tại vì cái giọng của người ta, với lại khi mà mình lễ Phật, mình xưng tán Đức Phật, thì là xưng tán là mình ca tụng Đức Phật, thì người ta tán tụng, thì cái giọng nó có lên có xuống. Như quý vị thấy là trước khi tụng kinh, quý thầy cũng có tán những cái bài để cúng dường, thì cái đó là một cái cách, cái nghi lễ, chứ không phải là ca hát kêu ngao. A Di Đà Phật xin trả lời câu này như thế. Dạ. Tiếp theo, xin thầy giảng về ý nghĩa áo tràng, tại sao phải mặc áo tràng và nên tránh mặc áo tràng những chỗ nào? Thưa quý vị, áo tràng tức là cái áo mà chúng ta đang mặc mỗi khi như quý vị đang mặc đó, cái áo tràng có cái tràng nó xuyên qua một bên. Mà cái này là dịch từ tiếng Trung Hoa là gọi là áo thiên sam. Tức là cái áo này á, là những nhà vua, những cái bậc mà tôn quý á, ngày xưa bên Trung Quốc á, là người ta mặc cái áo mà cái tay rộng mà nó dài vậy đó, là tượng trưng cho cái sang trọng và cái tôn quý, cao quý. Thì khi mà chiếc áo tràng nó qua tới Việt Nam thì chúng ta cũng giống như vậy. Tức là chúng ta có màu lam hoặc là màu vàng là của Chư Tăng, màu lam là của Chư Ni và Phật tử. Thì khi mà chúng ta có cái áo tràng tay rộng như thế này thì khi mà mình mặc vào đó, nó có cái vẻ trang trọng và rất là tôn kính nữa. Cho nên là chiếc áo tràng được ở trong nhà chùa chế ra cho những bậc tu hành mặc khi mà mình lên chùa đó, cho trang nghiêm để mà mình lễ Phật. Thì khi mà mình lễ Phật á, thì khi mà quý vị bắt đầu lên lễ Phật hay là ở nhà chúng ta đốt nhang lễ Phật, lại Phật, thì chúng ta mặc cái áo tràng vô nó trang nghiêm. Nó không phải là cái bộ đồ ngắn mà mình đi chỗ này chỗ kia mình mặc cũng được. Nhưng mà cái áo tràng là khi nào lên chùa lễ Phật, hoặc là đi quý vị đang đi nghe giảng như quý vị đang ngồi hôm nay trước mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni, thì quý vị mặc áo tràng thì nó trang nghiêm, nó đẹp hơn. Và không nên mặc đi vào những cái nơi mà nhà xí hay là những cái nơi nó không có sạch sẽ, thì tại vì vô đó mình đâu phải là mình đi lễ Phật đâu mà mình mặc. Cho nên tránh là những khi mà quý vị đi vào những cái nơi đó thì quý vị cởi cái áo tràng ra, rồi chừng nào mình trở ra thì mình mặc vào để đi lên chùa. Thì đó là mình tránh những nơi như thế. Rồi tiếp theo, xin thầy giảng về ý nghĩa. Câu này rồi. Kính bạch thầy, có cần phải thắp hương khi tụng kinh ở nhà không? Thưa quý vị, khi mà ở nhà chúng ta tụng kinh thì nếu mà mình muốn thắp hương thì cũng tốt. Còn ở nhà mà mình sợ bị cháy nhà hay gì thì quý vị không thắp thì cũng được thôi. Nhưng mà hương là chi? Khi mà mình đốt hương lên, nó xông hương trầm lên đó là có cái hương thơm để mà mình cúng dường lên chư Phật. Thì đó là một cái cách mà mình kính ngưỡng Đức Phật, mà mình muốn xông hương cúng dường thì ở trong kinh cũng có nói mà khi mà chúng ta cúng dường Đức Phật thì dùng hương hoa, đó là nước trong, vân vân, thì những cái thứ này để dâng lên cúng dường Đức Phật thì nó trang có tỏ cái vẻ là mình kính ngưỡng, cúng dường lên Đức Phật thì cũng rất là tốt. Còn nếu mà mình thấy sợ cháy nhà như ở đây thì quý vị không thắp thì cũng được, không có sao hết. A Di Đà Phật.
Cứ mỗi lần mà đi sư Minh Huệ cầm cái cô mà con quan sát đại chúng thấy đại chúng liên nhiên, cho nên con
thế thầy nói khi con cầm micro đại chúng liên nhiên, tức là con nói tại dưới quý vị buồn ngủ chứ gì. Bây giờ xin mời thầy hát đi cho đại chúng thức dậy.
Tại vì ngồi là không có lấy hơi được. Bài này được viết theo điệu vọng Kim Lan, và hai khổ đầu là của người ta, ba khổ sau là của con. Xin đại chúng thưởng thức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô A Di Đà. Con chắp tay nguyện cầu xin Ngài chứng minh giùm con. Hôm nay dưới chân liền đài thề, trọn đời gửi thân nơi từ bi. Xưa gì mê lầm nên còn tham sân, đắm trong cõi trần dùi hoa bạc nhã dưới vô mình, gây ra biết bao đau buồn. Giờ thẹn lòng sám hối nhìn xưa, quỳ muối dưa nâu sòng lòng, thẹn lòng quyết sanh bên bờ kia. Phật tề cho đời ngã hương giải thoát, chúng sanh quay cuồng từ vô thủy đến vô dùng, cứ quay bánh xe luân hồi cho ổn nghiệp kính dây. Đến nay chỉ tâm quay về nương thuyền từ vượt qua bờ mê. Tâm lòng muôn đời của người tu sĩ hiến dâng cho đời, nhiệt huyết của con tiền giúp cho chúng sanh không còn những đau khổ ở trên trần gian. Tan 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 tan. Tâm lòng muôn đời của người tu sĩ hiến dâng cho đời, nhiệt huyết của con tiền giúp cho chúng nhân trong đời thấy an lạc ở nơi từ tâm. Tinh 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 tinh
tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh. Dạ, kính thưa thầy, con xin cho con biết 33 dạ, tam thập tam thiên và cõi trời thứ 33 là ý nghĩa gì? Con xin cảm ơn các thầy. Dạ, A Di Đà Phật, con kính con.
Nãy tôi có dạ Phật, nãy tôi có nói hỏi chuyện viên trời mà tôi không có biết, rồi bây giờ cái gì muốn hỏi chuyện viên trời. Thì Atula, địa ngục là quỷ súc sanh là sáu. Năm thì Bồ Châu, Bát Cô Lô Châu, Tây Ngư Quách Châu, Đông Thắng Thành Châu, bốn đây là 10. Rồi Dạ Ma 11, Đấu Súc 12, Đao Lợi 13, cái gì nữa? Hóa Lạc 14, Tha Hóa Từ Thiện, Từ Tài Thiên là 15. Còn cõi Diệm Ma đó là 16. Là cõi sắc đó là có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ tịnh cư, tức là 21, 16 và 5 là 21. Không vô biên xứ, thích vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ là 25. 4 đó là 25. 25 cõi hữu tình đó, riêng cái cõi trời gọi là thứ 33 đó, tức là vua đế thích là mà ở trong cái tầng trời là cao nhất trong tất cả cõi trời, của cõi dục thôi, cõi sắc khác, cõi vô sắc khác. Thì vị này á, tức là có cái quyền năng rất là nhiều, mà ông vua trời đế thích là đối với vị là ông có bao nhiêu bà vợ? Ông có 3.000 bà vợ, khủng khiếp ha. Nhưng mà trong kinh nói rằng á, thực sự đây chỉ có một bà chánh cung thôi, còn tất cả mọi bà đó là đều là ảnh hiện của cái bà chánh cung này hết. Cho nên cái vị trời này là vị trời là cao nhất trong cái của dục thôi, chứ không phải của sắc. Thì bây giờ chúng ta tu thế nào để được lên của tiên, ví dụ như là tu thập thiện, thân ba, khẩu bốn, ý ba, không sát sanh, không động cướp, không tà dâm, không nói dối, nó lửa được chiều, nó lợi tiêu dày, không ác, không tham, không sân và không si. Những người mà chỉ tu như vậy không á, thì kết quả là sẽ được làm trời, có nghĩa là sẽ lên làm trời ở trong dục giới thôi, và nó tóm là gọi là lục địa thiên. Nhưng mà nếu ta là người Phật tử á, thì chúng ta nên tu pháp môn tịnh độ thì hay hơn. Tại vì về lòng tiên á, khi mà ngũ suy tướng hiện đó, cái tướng mà bị năm cái điều nó suy á, thứ nhất là hoa lên đầu tự nhiên nó héo, thứ hai đó là mồ hôi của thân thể nó chảy ra. Mình ở thế giới này là bình thường, nhưng những người chư thiên thì ta không có mồ hôi. Và thứ ba đó là không muốn ngồi trên ngai vàng. Và thứ tư đó, tức là cảm thấy mệt mỏi, ỏi ỏi. Và thứ năm á, tức là cái thiên cái đội mũ bên trên đó, nó không có bình thường. Thì năm cái tướng này mà nó hiện ra đó là người đã bị đọa xuống. Có lúc thì ông vua đời đế thích bị đọa xuống làm con lừa nữa. Nhưng mà nhờ cái tâm hối hận, cho nên ông cuối cùng ông trở lại chư thiên. Cho nên dầu là tiên nào đi chăng nữa thì vẫn còn bị đọa trong sanh tử luân hồi, có thể có tuổi thọ 10.000 năm, trong ngàn năm đi chăng nữa vẫn trở lại làm người hay là thú. Cho nên tốt nhất là nên cầu nguyện để vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hay là Đông Phương Thế Giới, hay là Bắc Phương Thế Giới, đó là tùy mỗi người nguyện thôi. Ai xin trả lời vắn tắt như vậy.
Kính thưa quý thầy, con thường niệm Phật, thường niệm khi nào con nhớ, bận rộn việc nhà hay lái xe thì con quên vì chú ý lái xe. Từ khi có máy niệm Phật A Di Đà, con mở lên máy niệm 24/24 giờ. Đến lúc 10 giờ con đi ngủ, máy vẫn niệm. Thưa thầy, sau 10 giờ con đã ngủ mà máy vẫn niệm đến sáng, vậy con có tội hay không? Hay lúc ngủ tâm thức vẫn nhớ đến Phật, vẫn nhớ đến Phật và A Di Đà Phật?
A Di Đà Phật thì chúng ta biết là gần đây đó, chùa Nguyên Giác cũng như số trung tâm tu học đó, người ta có phát hành một số máy niệm Phật. Thì quý vị mở lên đó thì quý vị nghe. Mà khi quý vị nghe tiếng niệm Phật thì không nghe những cái tạp loạn bên ngoài. Trong cái nhĩ căn của quý vị nó không chạy theo cái trần bên ngoài, cái tinh trần bên ngoài. Quý vị thì cột được cái tâm của mình. Còn trong thiền tông hay là trong tịnh độ tông cũng là nói một cái điều giống nhau, tức là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biệt. Có nghĩa là giữ cột tâm một chỗ thì không có việc gì không làm được. Còn đây chính cái khi mà chúng ta duyên cái tiếng niệm Phật, lấy cái tiếng niệm Phật nó nằm lòng trong lòng mình đó, thì những cái ngoại cảnh tác động bên ngoài của sắc trần, của thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, nó tác động đối với quý vị nó rất là ít. Quý vị thay vì quý vị nghe những cái tiếng thán quán, tiếng kêu gào, tiếng chửi mắng, tiếng la khóc, tiếng khen tặng. Quý vị chỉ nghe một tiếng niệm Phật, tức là quý vị giữ cái tâm quý vị bình thản. Thì cái tác dụng mà trong hiện đời quý vị, tức là quý vị có được an lạc trong hiện tại, chưa nói tác dụng về sau. Còn khi quý vị ngủ rồi đó, tức là quý vị đương nhiên là nó không có mặc tội gì cả, tại vì cái tiếng niệm Phật nó vẫn điện. Thì mình không nghe thì có những loài hữu tình khác ở trên nghe, có các vị chư thiên, các vị hộ pháp, các vị âm linh trên nghe vẫn là tốt, không có sao cả.
Kính bạch quý thầy, xin thầy phân biệt cho hai chữ kiến linh, kiến tính và kiến tâm. Vì kinh Lăng Nghiêm phần đầu Phật nói kiến tính là Phật tánh, nhưng mà khoảng sau Phật nói kiến tính vẫn chưa phải là kiến tánh. Xin thầy phân biệt cho. Dạ, câu thứ hai, kính bạch quý thầy, xin thầy phân biệt cho hai câu năng kiến sở kiến và năng lễ sở lễ có phải là một hay không? Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thì cái danh từ Phật tánh là trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật tánh. Trong kinh Hoa Nghiêm á thì gọi là Pháp giới tánh. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng Diệu Tông Chân Như Tánh, hay là Tịnh Độ Tông gọi là Di Đà Tự Tánh Di Tông Tịnh Độ, Thiền Tông gọi là Bản Lai Diện Mục, hay là Di Thức Tông gọi là Pháp Giới Tánh. Hoàn toàn tất cả những danh từ đó khác nhau, nhưng mà cái ý nghĩa vẫn một, đó là tánh giác của chúng ta, mỗi người đều sẵn có, tùy theo cái trường phái, tùy theo cái mỗi cái bộ kinh bộ luận gọi khác nhau, nhưng mà vẫn là một. Thì chúng ta xin tán Phật, hay là trước khi mà đảnh lễ Phật á, đọc là làm năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Năng tức là mình, là người lễ, sở tức là người được lễ, tức là Đức Phật. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, tức là cái tánh của cái người lễ và người được lễ đó vốn rỗng lặng, không hai, là một mà thôi. Khi mình trở về, mình an trú trong chánh niệm, trở về an trú trong hơi thở, trở về an trú nơi cái niệm trước mặt mình, thì không có Phật và ta. Đó. Phật và ta chỉ là một mà thôi. Do vì ta chấp là ta là có ta. Đúng không? Cho nên khi mà mình đảnh lễ như vậy, thì tam luân không tịch. Thì một cái việc đảnh lễ như vậy là có một cái sự cảm ứng đạo giao. Mình có cảm là phải có ứng liền, bởi vì mình không cảm thôi. Cho nên quý vị nhớ rằng là khi mà đảnh lễ Phật phải thể nhập vào cái thể tánh, tức là Phật của ta, Phật chính trong ta. A Di Đà Phật, xin cảm ơn.
Dạ, dạ, A Di Đà Phật, con xin đọc câu hỏi. Con người nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng theo con là nhân chi sơ tánh bổn ác. Có trước, vì con người khi sinh ra lớn lên đã có tánh tham muốn sân si, tánh bổn thiện chỉ nảy sinh sau khi con người được giáo dục hiểu rõ sắc thái, hiểu rõ sai trái. Các thầy nghĩ sao? Dạ, anh Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, thì cái tánh bổn thiện chúng ta biết là không phải trong Phật học mà trong Nho giáo. Trong Nho giáo có câu tức là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Còn quý vị muốn kêu là nhân chi sơ tánh bổn ác, quý vị muốn kêu thế nào nó kêu. Nhưng mà thật sự ra cái nhân chi sơ tánh bổn thiện nó phù hợp với cái giáo lý đạo Phật, tức là bất cứ chỉ là Phật tánh, và tự tánh ở cái điều kiện khả năng giác ngộ giải thoát nó có sẵn. Cái hạt nhân mà để trở thành một vị Phật, một vị thánh nó có sẵn. Quý vị nếu muốn trở thành một đấng giác ngộ, muốn trở thành con người tài, bậc thánh như thế nha,
đương nhiên là chúng ta
phải có một cái hạt nhân.
Cũng giống như
quý vị cũng biết là một cái giống, cái lúa là cái khoai, đậu xanh, đậu mè, bất cứ gì phải có cái giống mà nó có thể gieo được. Còn có gieo hay không, có phát triển hay không, nó tùy theo điều kiện nhân duyên thời tiết, tùy theo sự chăm bón của con người. Nhưng mà nó phải có cái mầm, tức là phải có cái giống có thể tác động được, có thể gieo xuống được.
thì như thế tức là tấm tiền đây và nó rõ tức là giống như trong phần khả vọng.
Quý thầy xin được mời Phật tử Nguyên Thọ với bài ca Mẹ Quan Âm. Xin mời Phật tử Nguyên Thọ. A Di Đà Phật.
Chứng tỏ là cái tâm mình nó chưa có concentration nữa, nó chưa làm chủ ngồi thiền, nó nghĩa là mình cột cái tư tưởng mình lại một chỗ, cho nên cứ bỏ cái đó đếm lại tiếp thì cái số tích quán này ít nhất cũng phải đếm chừng 2 năm trời như vậy, chứ không qua một bữa. Khoảng 2 năm quý vị cứ đếm hơi thở ra vào chừng 2 năm như vậy thì thấy nó có cái sự thay đổi này. Chứ đừng có nôn đi tìm cái khác. Rồi sau đó thì có thể ngũ định tâm quán, hay là quán về tới niệm xứ. có nhiều cách lắm, nhưng bây giờ mới bắt đầu đi thì nên tốt nhất là đem sổ tức. Trong có một kinh gọi là An Bang Thủ Ý Kinh. An Bang Thủ Ý Kinh tức là cái kinh cổ nhất của Ấn Độ mà đã được số với Hòa Thượng Việt Nam mình dịch ra tiếng Việt đó. Quý vị nên tìm cái kinh đó để mà học theo cái phép thiền ngày xưa, hoặc là bên Nam Tông thì có Vipassana thiền, dịch tiếng Việt gọi là Minh Sát Tuệ hay là Tuệ Minh Sát. Thì mỗi bên nó đều có cái cách hành thiền khác nhau, Nam Tông với cách hành thiền khác và Bắc Tông với cách hành thiền khác. Nhưng mà chúng ta hiểu chung một điều là Phật giáo thì nó giống như một cái cây đại thọ vậy, có rất là nhiều nhánh, rất là nhiều lá và rất là nhiều cành. Mỗi một cái tông phái như vậy phát triển theo hướng khác nhau, mà cây nào lá, cành nào lá nào thì nó cũng trở về là cái gốc của nó thôi. Thì cái điểm đó là điểm chánh, giờ là tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu bất cứ cái gì, chỉ có trừ cái tu tà đạo thì nó không trong Phật đạo thôi. Còn nếu là Phật đạo nó luôn luôn nó về một mối chứ không có gì khác. Nhưng quý vị nào thích hợp với cái gì thì nên tu theo cái đó. Đây là hết.
Dạ, ai đi đọc Phật, nếu nói trên đời này đúng hay sai là tùy góc nhìn của mỗi người. Như ví dụ mặt trời không lặn mà cũng không mọc, như vậy sẽ không có ai xấu, ai tốt, ai đúng, ai sai. Xin các thầy giải thích cho.
Vậy là Phật, cái này thì tự vì tôi có giảng, thành tự quý vị chép nghe thì hiểu cái, theo cái cách khác của mình. Giờ tôi ví dụ là chân lý của cái người Việt Nam ở bên nước Mỹ á, nhà đi bên tay mặt phải không, lái xe cũng đi tay mặt, đi bộ cũng tay mặt. Nếu quý vị mang cái chân lý này qua Úc với lại qua Thái Lan với qua Hồng Kông thì sao, đúng không? Sai. Rõ ràng và sai. Từ bên kia người ta đi bên nào? Thật trái. Ngược lại cái người bên Hồng Kông, bên Thái Lan, bên Úc đi qua bên Âu Châu, nó là tôi phải đi bên tay mặt mới đúng, được không? Được không? À xin lỗi, tôi phải đi bên tay trái mới đúng, được không? Không. Từ vì người ta đi bên tay mặt ấy. Vậy thì chân lý nằm đâu? Chân lý không có nằm bên mặt lẫn bên trái, mà chân lý là nằm bên trên cái sự đối đãi của trái và phải. Thì đó gọi là chân lý. Mà ai cũng muốn kéo chân lý về mình hết thì chân lý không nằm ở nơi mình. Chân lý nó nằm ngoài cái sự hiểu biết và cái sự đối đãi của mình. Cho nên nó là cái thiện thì bao giờ nó cũng là cái điểm tối cao, mà cái ác thì nó không ai mà trong xã hội mà chấp nhận cái ác mà bỏ cái thiện. Cho nên chân lý thì nó phải vượt ra ngoài cái sự đối đãi đó. Những người ăn trộm họ cũng đủ cái gì đó, tam cương ngũ thường, cũng là nhân nghĩa lễ tí chính đàng hoàng, họ cũng có. Nhưng mà lý luận của họ là lý luận của cái dở nhất ở trong xã hội, rồi cái lý luận cao nhất thì nó phải đối nghịch lại. Nhưng mà cả hai cái này nó chỉ là một cái đối đãi thôi. Câu tiếng Đức là Die Buddha Lehre ist weder optimistic nor pessimistic, sondern realistic. Cái này cũng gần giống tiếng Anh, quý vị nghe tiếng Đức quý vị có thể hiểu đi. Die Buddha Lehre tức là the teaching of the Buddha is weder optimistic nor pessimistic, sondern realistic. Nghĩa là sao? Nó không có bi quán, nó cũng không có lạc quan, mà nó là thực tế chủ nghĩa. Giáo lý Đạo Phật là một cái giáo lý thực tế, không có cái gì đi ra ngoài cái thực tế của nó. Mà thực tế nó là gì? Tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt, và tự tánh của các pháp là không. Thực tế của các pháp nó là như vậy. Ai đây là Phật?
Con có thắc mắc là Phật giáo đã có trước hay sau Phật Thích Ca thành đạo? Nếu đã có trước thì Phật giáo được truyền như thế nào? Được, kính cảm ơn quý thầy.
Thì chắc chắn là Phật giáo mà chúng ta biết là Đức Sáng Tổ Thích Ca Mâu Ni đó, khi mà ngài thành đạo xong đó thì bắt đầu có ngôi Phật đạo, nhưng mà đạo Phật chưa có. Bắt đầu khi mà ngài đến vườn Đồng Nguyễn đó, vận chuyển Pháp Sanh Chánh Pháp tức là giáo hóa, viết một bài kinh Vô Ngã Tướng và kinh Chuyển Pháp Luân cho năm anh em, gần như lúc bây giờ trở thành những vị thiền lai tỳ khưu. Thì lúc bây giờ có Phật Pháp và Tăng, tức là nó khác hơn, tức là lúc bây giờ Đạo Phật được khai sáng. chánh pháp được thiết lập, bánh xe chánh pháp được vận chuyển bởi Đức Phật. Như thế thì chúng ta đánh dấu cái ngày mà Đức Phật ra đời đó, tức là cái ngày được xem như là ngày bắt đầu đạo Phật khai sinh. Nhưng mà nói cụ thể hơn, đó là ngày Đức Phật thành đạo thì Ngô Tam Bảo không có trên thế gian. Thành ra trước đó thì chắc chắn là chưa có đạo Phật. Nói về mặt lịch sử, nói về mặt gọi là tư tưởng thông trong ba thời gian quá khứ hiện tại tương lai, thì đương nhiên có nhiều Phật trong quá khứ, cũng như có sẽ có nhiều Phật trong tương lai. Nhưng chúng ta đọc nhiều kinh Di Đà, kinh Nhật Sư, một số kinh khác, có rất là nhiều cảnh giới Phật, có rất là nhiều vị Phật là hiện chủ. Nhưng mà đó là thuộc về thế giới lý tưởng, chứ trong thực tế trong lịch sử đó thì chỉ có đạo Phật xuất hiện cách đây 2553 năm, còn phía trước đó thì có Bà La Môn giáo ở Việt Nam.
Con có người thân qua đời vì mất tích, không biết chết ngày nào, con phải cúng vào ngày nào cho người thân. Câu thứ hai, kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con biết khi chết đi thiêu hay chôn thì tốt hơn. Kính cảm ơn thầy.
À, như đạo Phật thì xin thưa quý vị là sau khi người chết thì có nhiều cách để mà tán, tức là hỏa tán, thủy tán, rồi địa tán, lâm tán, vân vân. Thì xã hội Ấn Độ bây giờ có nhiều cái cách để mà cho người chết. Nhưng mà ở Việt Nam thì có hai cái loại tán gọi là phổ thông, tức là hỏa tán và địa tán. Vâng, thì tùy theo cái tâm nguyện của mỗi người. Có người nói rằng là sợ nóng lắm, cho nên là chết đừng có thiêu, phải cho đi đó. Thế thì chúng tôi suy nghĩ rằng là cái vấn đề mà nóng hay là mình nằm ở dưới đất mình ngạt thở chứ, đúng không? Đó, cho nên cái vấn đề không phải là khi mình chết xuống là mình sợ là mình thiêu hay là mình chôn, nhưng mà mình phải có ý niệm chết ngay từ bây giờ đó, mình phải chuẩn bị ý niệm đó đó. Thế thì khi mình chuẩn bị cái ý niệm đó thì mình sẽ không sợ chết, mình sẽ đối diện với sự thật, bởi vì dù sớm hay dù chậm nó cũng đến với mình đó. Thường con người mình cứ nghĩ là cái chết, cái tai nạn, cái tật bệnh nó đến với người kia chứ mình chưa đâu, chắc lâu lắm, phải không? Nhưng cái tai nạn, cái tật bệnh nó sẽ đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Khi mình đối diện với nó, mình sẽ tìm ra cái cách tốt nhất là sao đó. Mình an trú trong chánh niệm và mình làm tất cả những cái gì mình cần làm trong cuộc đời này. Và đồng thời quan trọng nhất đó là mình nghĩ là không có sống bao lâu, mình sống như thế nào thôi. Cho nên cái vấn đề mà thiêu hay là chôn là tùy theo tâm nguyện của mỗi người. Và nên cho con cháu biết là mình muốn cái gì để cho con cháu thực hiện cái điều đó. Và người thân á, là mất tích á, thì á, là không biết chết ngày nào, thì quý vị nên lấy ngày sinh của người đó mà cùng, và mình cố gắng là phải làm những cái công việc phước thiện để hồi hướng cho người đó. Anh đạo Phật,
như đạo Phật, thưa quý vị, bây giờ thì thầy Hạnh Tuệ nên đọc hết tất cả những câu hỏi lên và tôi sẽ trả lời lần cuối đó. Nhưng mà trước đó có ai muốn hát một bài, bây giờ cho người đó hát lên đi, lấy hát và hát xong rồi tôi sẽ trả lời hết cái phần cuối cho quý vị.
Trong
đó thì cho ai ngâm đi.
Dạ thì mình còn ba chương trình của Góc Vui nữa.
Lấy cái bài thơ Châu Ngọc thôi. Ai ngâm?
Như vậy bây giờ xin mời cô Phật tử Châu Ngọc. Dạ. Để mà diễn đọc bài thơ kỷ niệm khóa tu năm 2019. Dạ.
Thank you.
Dạ, A Di Đà Phật, con xin đọc hết tất cả những câu hỏi còn lại. Kính bạch hòa thượng, chư đại đức tăng ni, sau 4 lần phái đoàn thuyết giảng, hôm nay con mạo muội xin thưa vấn đề và tính cách cá nhân. Con thiết nghĩ có thể có Phật tử trong đạo tràng chùa Hải Đức này có trường hợp liên quan đến vấn đề nhân quả và vấn đề an tâm của chúng ta. Con xin thưa, năm 1979 gia đình chúng con không có đủ tiền vượt biên. Mỗi ngày con tụng kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn đúng 2 tuần. Có người bạn đến trụ đi và cho thiếu 1/2 và hứa với khi nào đến Mỹ thì sẽ trả. Nhưng 4 năm sau mới gặp lại tại Florida thì chị nói là khỏi trả. Con hỏi tại sao thì chị nói gia chủ nhận chủ. Tôi cho hết tài khái hết. Lòng con mừng, nhưng 15 năm sau khi học nhân quả, con sợ không biết có bị lục nhân quả chi phối không. Để con yên tâm, con xin thầy cho biết con có bị lục nhân quả chi phối không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hòa thượng dạy cho chúng con cách xoa đầu, xoa tai, mắt vân vân, làm cho thân thể được khỏe mạnh. Con cảm ơn hòa thượng. Con nghe thầy nói thời này là mạt pháp, con xin thầy có thể giải thích thêm về vấn đề này. Con thấy đạo Phật càng ngày càng được xiển dương khắp năm châu, điển hình nhất là Âu Châu, Mỹ Châu, hay là ý thầy nói mạt pháp chỉ xảy ra ở Việt Nam mà thôi? Kính xin quý thầy có lời khuyên dạy cho giới trẻ lớn lên ở hải ngoại làm sao có thể học hỏi và áp dụng Phật pháp trong cuộc sống rất bận rộn. Xin quý thầy chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề ăn chay và bước đầu thực tập ngồi thiền. Xin quý thầy hoan hỷ giải thích cho con biết ý nghĩa các màu và sắp xếp của các màu trong lá cờ Phật giáo. Thưa thầy, cách nào diệt bỏ tham sân si? Cho ví dụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, nhân duyên quý ngài về đây, xin cho chúng con giải đáp tại sao là Phật giáo thống nhất và không thống nhất, đường nào là sáng, đường nào là tối, để cho chúng con bảo tồn chánh pháp, để siết chặt tay nhau, đồng tâm huyết, thương yêu nhau như lời Phật đã dạy. A Di Đà Phật. Hỏi hòa thượng, bạch Phật tử tị nạn nước ngoài phải hành xử làm sao trước 2 giáo hội, 1 giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, 2 giáo hội Việt Nam quốc dân. Là Phật tử chúng con luôn ôn hòa từ bi, nhưng nếu phải tranh đấu vì một lý do nào đó mà các phương pháp ôn hòa bất bạo động không thành công thì có nên dùng phương pháp mạnh hơn như bạo động? Nếu không nên bạo động thì làm sao thành công? Xin quý thầy chỉ giáo. Kính thưa thầy, xin thầy giải thích Bụt và Phật và chữ Bụt là T C. Kính bạch quý thầy, 6 nhập là gì, 7 đại là gì, cái gì gọi là 7 đại? Xin cảm ơn thầy và A Di Đà Phật. Và đó là tất cả những câu hỏi con kính
nhiều. Vâng, bây giờ chừng đó câu hỏi đó quý vị nào nhớ từ A tới Z ra tay được rồi. từ trả lời từng câu hỏi ha. Thứ nhất là lá cờ Phật giáo có 5 màu á, là tín, tấn, niệm, định và huệ. Đây là vòng hào quang của Đức Phật. Do ông đại tá Henry Onscott là người Mỹ, ông ta ở bên Mỹ và qua Tích Lan vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20, năm 1904. Thì hỏi quý vị, năm 1904 á, thế giới có sự kiện gì? Không đúng. Nhật gây chiến với Nga, rồi Nhật đã thắng Nga năm 1904. Thì vậy cho nên phong trào Đông Du của Việt Nam của mình, của cổ phân của Châu mới đi qua với Nhật Bản để mà du học. Và năm này cũng là năm mà Henry Onscott, tức là đại tá hải quân người Mỹ, đã đến Tích Lan và đề nghị rằng cái màu cờ Phật giáo nên là một cái lá cờ tượng trưng cho Phật giáo thế giới. Lúc bây giờ thì Giáo hội Phật giáo Tích Lan mới lấy cái hình hào quang của Đức Phật có năm màu đó, là tượng trưng cho tín, tấn, niệm, định và huệ. Và cái phần nhỏ dưới giải thích là tượng trưng cho năm châu lục. Đến năm 1951, 27 quốc gia Phật giáo, trong đó có đại diện Phật giáo Việt Nam và miền Bắc, tức là cố Hòa Thượng Thích Tiến Độ tham dự cái hội nghị này. Thì Phật Việt Nam mình là một thành viên của Hội Phật giáo Thế giới, gọi là World Buddhist Fellowship. Từ năm 1951 đến bây giờ thì lá cờ Phật giáo đã được treo ở Việt Nam từ ngày 8 tháng 4, khi mà còn vua Bảo Đại mà làm vua ở nước Việt Nam mình trước năm 1954 kia. Thì đó là đứng về vấn đề lai lịch của lịch sử. Bây giờ trả lời câu hỏi là chiến tranh, bạo động và hận thù. Đức Phật dạy rằng lấy oán báo oán thì oán chắc chồng, lấy ăn báo oán thì oán liền tiêu diệt. Và cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài đã bị Trung Hoa Cộng sản thôn tính quê hương của Ngài năm 1949. Và năm 1959 thì Ngài đã bỏ quê hương đất nước để ra đi. Và cho đến bây giờ Ngài vẫn chối từ bạo lực, không cho nhân tộc của Ngài dùng bạo lực để đối đầu với bạo lực. Bởi vì oán oán chỉ thêm chắc chồng mà thôi. Đó là thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, Thánh Căn Địa, tức là Thánh Căn Đi, người đã tranh đấu để lấy lại nền độc lập từ nước Anh năm 1900 mấy. Hỏi cái gì cũng không biết làm sao nữa. Năm 1948 thì Thánh Căn Địa cũng chỉ có một tấm lòng đối với quê hương và đất nước của ông ta, có nói một câu rất là đặc biệt: trên thế giới này nếu mỗi người chỉ ngồi thiền mỗi ngày 15 phút thì thế giới này không có chiến tranh. Và chính ông là cái người mà đã chủ trương bắt bạo động, mà nhờ bắt bạo động đó mà đã lấy lại được cái nền độc lập từ người Anh năm 1948. Tại vì lịch sử đã chứng minh rằng súng đạn, gương dao không phải là sự chiến thắng toàn bằng. Chiến thắng vi hoàng nhất của Đức Phật là chiến thắng muôn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Mỗi người Phật tử trong chúng ta nên tự thắng mình. Điều này mới là vấn đề quan trọng. Còn thắng người khác, chuyện đó không có quan trọng bằng. Vấn đề nhân quả, nhân nào thì nó quả đó. Nó không bao giờ là nó mất đi hết cái nhân quả ấy. Nhưng mà nếu cái người gọi là hứa đã tha tội cho mình, ví dụ như đi bao nhiêu cây vàng bây giờ ta giải nợ cho mình, thì chuyện đó là nó đã hết nợ rồi. Nhưng mà nếu mình sợ vẫn còn nợ nữa thì lấy cái phần tiền đó mình tụng kinh, đánh tống, bố thí, cúng dường, làm những việc phước đức thì lương tâm mình nó khỏi cắn rứt. Còn vấn đề tình hình của giáo hội thì thực sự ra nó rất là phức tạp, bởi vì lịch sử thì nó không phải một ngày. Ngày xưa vua Quang Trung đại thắng quân Thanh ở cuối thế kỷ thứ 18, thì đối với dân tộc Việt Nam mình gọi vua Quang Trung là gì? Anh hùng dân tộc. Nhưng mà khi Gia Long thống nhất Sơn Hà năm 1802 đó, ông ta cho đào mã Quang Trung, lái sọ của Quang Trung để mà chính mình đi tiểu vào trong đó. Vậy thì dưới cái mắt của nhà Nguyễn đó, thì Quang Trung là gì? Là Ngụy Tây Sơn. Cho nên lịch sử nó không phải một ngày. Thì xin quý vị đừng chấm dứt ở nơi đây, mà nên chấm phép thôi. Chấm phép để viết câu tiếp tục. Đúng hay sai, 200 năm cũng chưa gọi là đúng. Thành thử những cái vấn đề mà liên quan đối với giáo hội đó, thì tôi nghĩ là quý vị nên thận trọng, đừng có kết luận. Tại vì khó lắm. Mà có một điều người Phật tử mình nên hướng đến là nên cố gắng tu học, cố gắng bòn móc phước đức, cố gắng làm những việc thiện. Chuyện này nó quan trọng hơn. Khi mà cái ánh sáng đến thì bóng tối tự nhiên nó đi thôi. Còn bây giờ mình cứ tranh đấu tại sao tối hoài thì cuối cùng mình cứ lai quay trong bóng tối, mình không ra khỏi bóng tối được. Đức Đạt Lai Lạt Ma này nói là khi trong lòng anh mà lòng từ bi nó thể hiện, cái hận thù nó không có cơ hội để hiện hữu. And for that sometimes he said, some journalists asked him, What is your religion? And your answer, he answered, my religion is the compassion. And what is the compassion? It is very important for everybody, for every Buddhism. And for that, we are Buddhists, we have to practice Buddha teaching. Thì đó là một cái lý do mà tôi nghĩ là mình là người Phật tử nên thể hiện cái lòng từ bi đó với tất cả muôn loài và muôn người, thì tự nhiên cái trí tuệ nó sẽ được phát sanh. Thôi thì lời cuối chúng tôi xin nhắn gửi đến tất cả quý vị, muốn bỏ tham sân si thì phải lấy giấy giới định huệ để mà thực hiện, và muốn học hạnh của người xuất gia, của người tu Phật thì thứ nhất là phải thể hiện cái lòng từ đó với tất cả muôn loài, đó với tất cả muôn người. Mà nếu không thể hiện lòng từ bi thì mình chắc chắn không phải là người Phật tử chân chánh. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ thì năm rồi đó, thì có một cái chuyện, quý vị cứ ngồi, cứ ngồi chia tăng ngồi. Tái đoàn thì nó là không có trở lại làm nữa vì nhiều lý do. Nhưng mà năm nay thì sao, quý vị muốn phái đoàn sang năm tới nữa không? Dạ. Ai không muốn thì ra tay thôi.
À không biết sao.
Vâng, thôi thì sang năm phái đoàn sẽ đến đây vào ngày 17 tháng 5 năm 2010 và ở cho đến ngày 24 tháng 5 2010. Xin quý vị ghi vào lịch của mình và nhớ dành những thời giờ đi chơi ít lại một chút, đến chùa học giáo lý nhiều thì cũng sẽ được lợi làm cho chính mình. Xin quý vị ghi ha, 17 tháng 5 năm 2010 cho đến 24 tháng 5 năm 2010. Xin mời tất cả quý vị đứng dậy để hồi hướng. Yeah.